Phần 6, đăng ký tự viện và thủ tục xây tự viện mới. Thì trước khi trình bày phần này đó, thì tôi xin nói thêm, chị mẹ nấm Như Quỳnh đó, có hai bài nói về cái bài giảng của tôi ngày 18 tháng 12, 2019. Và tôi nghĩ rằng là vì là một người theo Thiên Chúa giáo, chị ấy không hiểu chi về luật Phật, không hiểu chi về hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho nên những nhận xét của chị ấy đó về những điều tôi nói trong ngày 18 là hoàn toàn sai. Và tôi có thể thông cảm vì là một tín hữu Thiên Chúa giáo đá lộn sân. Tôi dùng cái từ hơi tiếu chút xíu, đá lộn sân. Cho nên sai lầm đó là có thể chấp nhận được. Và do đó tôi mong chị đó khi nghe cái bài này của tôi đó, đừng nên tiếp tục lý giải sai lầm để vô tình xúi dục các thành viên tại Bộc Lại Viên tiếp tục phạm pháp theo luật pháp Việt Nam và tiếp tục phạm luật Phật, cũng như là hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam là không nên. Thì trong bài nói chuyện của tôi đó, tôi đã nói rất rõ tôi không đại diện cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi chỉ nói với tư cách là chủ trì của chùa Giác Ngộ và tư cách một tu sĩ và là cái người giảng dạy ở cấp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Nói như vậy thì tôi dựa vào các bằng chứng về luật chứ tôi không nói theo tư biện. Do đó đừng gán ghép rằng là tôi đại diện cho tiếng nói giáo hội Phật giáo Việt Nam gì hết để dẫn dắt, để buộc Bồng Lai Viên phải hiến cúng đất cho giáo hội. Lát nữa tôi sẽ trình bày theo luật đất đai, luật tín ngưỡng tôn giáo quy định muốn một cái cơ sở tư nhân trở thành một cái cơ sở tôn giáo thì phải hợp pháp hóa bằng việc giao trả đất của nhà nước và hiến cúng cho giáo hội. Đó là quy định của luật, là công dân Việt Nam đang sống trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Cũng như hiện nay chị mẹ nấm Như Quỳnh đang ở tại Hoa Kỳ, dầu chưa trở thành công dân Hoa Kỳ phải tuân thủ luật pháp của Hoa Kỳ, không thể có cách khác hết. Đừng vì cái việc mà mình nhiệt tình ủng hộ Bồng Lai Viên mà là xúi dục các thành viên tại đây vi phạm luật pháp Việt Nam, dầu chỉ là vô tình. Đang khi thì bao nhiêu cái thông tin nói về cái sự sai trái của Bồng Lai Viên thì chị ấy làm ngơ, binh vực một cách cuồng tín. Và không khéo đó thì nó dẫn đến nhiều cái sự kiện rất là đáng tiếc. Tôi xin cung cấp thêm một thông tin. Do chính là gia đình của cháu Diễm My cung cấp là ngày Chủ nhật và thứ hai vừa qua, tức là ngày 14, 15 tháng 12, 2019. Sau khi video clip của Bồng Lai Viên cáo buộc Diễm My bị bắt cóc, dựa vào cái dấu hiệu không có đầy đủ cái sức khỏe, nhận thức, mà theo tôi là bị rối loạn tâm thần nhẹ trong cái thời điểm phát biểu, lại cho rằng là cha mẹ của Diễm My cho Diễm My uống thuốc độc, rồi kêu gọi và xúi dục mọi người đến giải cứu Diễm My. Thì phần này tôi đã nói rõ ở trong cái bài trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Cần Thơ, là phát xuất từ cái động cơ sợ hãi về cái ám ảnh náo động Bồng Lai Viên vào tháng 10 2019. Cái đó có thể thông cảm được. Nhưng việc khích động người khác tới để giải cứu cháu Diễm My tại nhà riêng của Diễm My đó là vi phạm luật pháp Việt Nam. Thì việc này á, ở trên mạng xã hội đó đã có một số luật sư lên tiếng rồi. Đó là vi phạm luật pháp đó. Và tôi cũng rất là tán dương nhóm Bồng Lai Viên đó, không biết là có nghe bài đề nghị của tôi hay không, nhưng họ đã chính thức tháo gỡ các video clip ở trên Bồng Lai Viên về cái sự cáo buộc đó, vì đó là sự vi phạm luật pháp Việt Nam. Và ngày 14/15/2019 đó, gần 1.000 người tới nằm náo loạn tại khu vực và ngay ngôi nhà của cha mẹ Diễm My. Đó là điều rất đáng tiếc. Nếu không có gần 50 công an đến để mà giải giải quyết kịp thời đó, thì nhiều hậu quả nghiêm trọng do các hành động quá khích có thể xảy ra do lời kêu gọi và kích động của bọc la viên giải cứu. Nhiều khi ta đóng vai anh hùng, việc một đứa con được đưa từ bọc la viên về lại ngôi nhà của mình thì có gì gọi là bắt cóc? Quý vị sẽ có thể đặt câu hỏi là tại sao không đi bằng con đường chính. Theo tôi suy luận thì có lẽ là gia đình của cháu Diệm My thấy rõ đây không phải là ngôi chùa hợp pháp, đây không phải là các tu sĩ như họ tự xưng, nhưng lại xuất gia một cách cố tình cho Diễm My là vi phạm luật pháp Việt Nam, tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại cái nơi không phải là cơ sở tôn giáo, thực hành lễ nghi tôn giáo sai với luật Phật, sai với chùa Phật pháp Việt Nam. Cho nên cha mẹ Diễm My có thể có những nỗi lo lắng với tư cách là làm cha mẹ có trách nhiệm chứ, để dẫn Diễm My về. Nếu những cái tự sự của cha Diễm My vào ngày 17 tháng 12 trên YouTube là đúng, thì việc mà cha mẹ Diễm My tới nhiều lần yêu cầu cho gặp thì bồng lai viên đã không hợp tác và buộc phải cho Diễm My đi tu. Đang khi theo hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, muốn đi tu hợp pháp thì phải được sự đồng ý của cha mẹ. Thì việc đó là cha mẹ và phải có cái quan tâm và muốn đưa con mình về, nhưng mà do tỉnh đất Bồng Lai không hợp tác. Còn cái việc xảy ra đáng tiếc náo loạn tại Bồng Lai Viên là vi phạm luật pháp Việt Nam, tôi không ủng hộ cho việc đó. Còn cái vi phạm như thế nào, mức độ ra sao đó thì các cơ quan luật pháp phải vào cuộc để giải quyết thôi. Đừng nói rằng là tôi ủng hộ việc đó. Thì trong cái ngày 18 tháng 12, tôi không muốn nhắc đến việc đó là vì tôi đang nói đến cái chuyện mà Bồng Lai Viên không phải là một ngôi chùa. Các tu sĩ trong Bồng Lai Viên là giả tu chứ không hợp pháp theo luật pháp Việt Nam, không hợp pháp theo luật Phật và hiến chương Phật giáo Việt Nam. Cho nên tôi tập trung vào mảng này chứ không phải là tôi không nói đến bằng cách phớt lờ. Đừng có gắn ghép như vậy. Do đó chúng ta phải tôn trọng luật pháp Việt Nam để không vi phạm vào luật pháp. Thì về quy định đăng ký tự viện và thủ tục xây tự viện đó, đối với Phật giáo nói riêng và đối với các cơ sở tôn giáo nói chung đó, chúng ta phải dựa vào luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực năm 2018. Mặc dầu có nhiều điều trong luật tôn giáo này tôi không tán đồng và tôi cũng có góp ý, nhưng khi nó đã ban hành thành luật thì chúng ta phải chấp hành. Là công dân của nước nào thì luật ở nước đó mà không chấp hành là liều mạng, là dại dột, là thiếu hiểu biết, là phạm pháp. Điều 58: cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo. Khoản 1: việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thì pháp luật về xây dựng ghi rất rõ, nếu muốn cái cơ sở tư nhân của mình trở thành là cơ sở tôn giáo hợp pháp thì việc đầu tiên đó chúng ta phải làm đơn giao trả đất lại cho nhà nước. Thì nhà nước mới dựa theo cái quy hoạch đâu là đất tôn giáo, đâu là đất công nghiệp, đâu là đất thổ cư, đâu là đất lúa, đâu là đất lâm nghiệp, để tái cấu trúc quy hoạch về đất đai. Và ở nước ngoài cũng vậy, như là Hoa Kỳ thì rất là gắt gao cái chỗ nào nó được quy định là religious zone, tức cái vùng tôn giáo, thì mới xin xây dựng cơ sở tôn giáo được, chứ không thể xây dựng cơ sở tôn giáo ở trên industrial zone, trên là cái vùng công nghiệp, cũng không thể xây dựng ở trên vùng dân cư residential zone được. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp ở nơi mình ở chứ. Do đó ngay cả bản thân tôi có 15 hecta tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ năm 2008 tôi làm thủ tục để hợp thức hóa cái đất mang tên riêng của tôi là Thích Nhật Từ trở thành chùa Giác Ngộ Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi phải làm theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, đó là làm hồ sơ giao trả đất lại cho nhà nước, làm hồ sơ cúng đất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng giống bao nhiêu tăng ni hợp pháp khác và các ngôi chùa từ viện khác trên đất nước Việt Nam này, không có ngoại lệ. Nếu chúng ta muốn nó trở thành là đất tôn giáo, và khi mà giao trả là như vậy, thủ tục nó diễn ra có thể là một năm hay là một năm rưỡi, có thể là lâu hơn tùy theo tỉnh. Thì khi mà hợp thức quá rồi đó, thì xong trong sổ đỏ sẽ ghi rõ là cái tên chùa là chùa Giác Ngộ, chứ không còn ghi là Thích Nhật Từ nữa. Chúng ta phải hiểu rõ mục đích tại sao, là để cho ngôi chùa đó vĩnh viễn là ngôi chùa, cơ sở tôn giáo đó vĩnh viễn là cơ sở tôn giáo phi thương mại theo luật là xây dựng và luật tín ngưỡng tôn giáo hiện hành của Việt Nam, cũng như là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì trong thời gian qua đã có rất nhiều cái tranh chấp chùa đứng tên tên cá nhân. Sau khi các tu sĩ đó chết thì người thân á, theo luật định, nhất là luật kế thừa, đã dành cái quyền thừa kế ngôi chùa đó đang khi họ là người cư sĩ. Và để giải quyết các vấn đề tranh chấp này đó, nó tốn đến là hàng năm đang khi các cái sinh hoạt tu học tại ngôi chùa đó bị đình trệ bởi sự tranh chấp. Đó là lý do mà tại sao luật tại Việt Nam và luật Giáo hội Phật ở Việt Nam quy định rõ, muốn cái cơ sở đó hợp pháp hóa thì chúng ta phải làm thủ tục để biến cái chủ quyền mang tên cá nhân của mình trở thành đó là ngôi chùa. Mà ngôi chùa rồi thì chúng ta không buôn bán được nữa, nó vĩnh viễn là ngôi chùa. Sau khi mình chết thì người khác lên thay được bổ nhiệm làm chủ trì theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật Việt Nam, và cứ như thế ngôi chùa đó lại tiếp tục trở thành ngôi chùa, chứ không bị những người tại gia hợp pháp hóa nó dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác để mất đi cái ngôi chùa đó. Dựa vào nội quy ban tăng sự Giáo hội Phật Việt Nam điều 18 phân cấp quản lý tự viện khoảng 4, những tự viện được xây dựng sau ngày 7 tháng 11 năm 1981 cho đến nay chưa đăng ký danh bạ tự viện thì phải lập các thủ tục đăng ký danh bạ tự viện theo quy định của điều 20 nội quy này và pháp luật nhà nước. Hiến chương và nội quy ban tăng sự ghi rất rõ, chúng ta phải tôn trọng luật pháp nhà nước Việt Nam. Đang khi mình là công dân chính thức sống trên lãnh thổ nước Việt Nam, chúng ta không có sự lựa chọn khác. Còn việc chúng ta bất đồng với bộ luật nào đó thì mình được quyền góp ý kiến xây dựng, và thông qua nó thuộc về cái quyền của Quốc hội Việt Nam. Ở mọi quốc gia thì nó có cái quy định khác nhau về cái việc chỉnh sửa đổi và tạo ra tính hiệu lực của những điều bổ sung. Nhưng ở đâu thì chúng ta phải tuân thủ và tôn trọng luật pháp ở chỗ đó. Điều 20, thủ tục xây dựng tự viện mới theo quy định của nội quy ban tăng sự. Việc xây dựng tự viện mới tại các khu đô thị mới, khu dân cư mới, vùng dân tộc ít người và các vùng đặc biệt khác được tiến hành theo thủ tục như sau. 1. Trung ương giáo hội hoặc ban trị sự tỉnh chủ trương xây dựng tự viện mới, thủ tục đăng ký do cơ quan có chủ trương xây dựng tự viện mới thực hiện. 2. Ban trị sự tỉnh có kế hoạch chi tiết xây dựng tự viện mới cho từng năm, trao đổi thống nhất với cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh về chi tiêu, xin lỗi, về tiêu chí, điều kiện để xây dựng tự viện mới tại địa phương và quy định của pháp luật nhà nước. 3. Cá nhân tăng ni hoặc cư sĩ Phật tử xây dựng thì cá nhân đó làm thỉnh nguyện thư gửi ban thường trực, ban trị sự tỉnh. Ban thường trực, ban trị sự tỉnh là cơ quan duy nhất được quyền tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập cơ sở tôn giáo với cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh theo quy định của pháp luật nhà nước. 4. Tăng ni xây dựng tự viện mới phải được sự đồng ý của thầy nghiệp sư hoặc thầy y chỉ sư và ban trị sự tỉnh chấp thuận. Các trường hợp tăng ni xây dựng tự viện mới không đúng các quy định của giáo hội, pháp luật nhà nước, nội quy này đều là bất hợp pháp. 5. Trường hợp cá nhân tăng ni, cư sĩ Phật tử xây dựng tự viện mới không thực hiện đầy đủ các điều kiện đã quy định nêu trên, ban trị sự tỉnh có đủ thẩm quyền để giải quyết dứt điểm những trường hợp tự phát xây dựng tự viện mới được coi là bất hợp pháp tại địa phương. Đó, thì dựa vào các quy định này đó thì Bồng Lai Quyên là hoàn toàn làm sai trái. Thứ nhất là Bồng Lai Quyên chưa từng là đăng ký xây dựng cơ sở tôn giáo hợp pháp đối với ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, chưa từng xin phép, nhưng lại tổ chức các sinh hoạt tôn giáo bao gồm xuất gia cho người tại gia, cũng như là tổ chức các cái lễ nghi tôn giáo khác, vừa vi phạm luật pháp Việt Nam, vừa vi phạm luật Phật và vừa vi phạm giới chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và ở đây đó thì khoảng 4 và khoảng 5 của điều 20 nội quy ban tân sự đó thì ghi rất rõ là ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, và ở đây là tỉnh Long An, đủ thẩm quyền để xác nhận đó là những sinh hoạt bất hợp pháp ở trên địa bàn của mình đối với trường hợp của Bồng Lai Quyên. Và cần phải có trách nhiệm để giải quyết dứt điểm những trường hợp tự phát xây dựng tự viện mới được coi là bất hợp pháp tại địa phương. Thì về phần này đó, một lần nữa thì tôi tha thiết kêu gọi Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An hãy dựa vào nội quy ban tân sự ở những điều khoản mà tôi vừa nêu, phối hợp với ban tôn giáo tỉnh Long An và các cơ quan chức năng khác sớm giải quyết dứt điểm để tránh tình trạng mạo nhận, mạo xưng, giả dạng tu sĩ về hình thức, bao gồm hình thức cạo đầu trọc, hình thức mặc lễ phục, pháp phục của tu sĩ dành cho đại đức, thượng tọa, hòa thượng, sư cô, ni sư, ni trưởng của cụ Lê Tùng Vân, tự xưng là thầy ông nội Thích Tâm Đức, và các thành viên đồ đệ của ông tại đây. Thì chúng ta thấy là cái sự vi phạm nó ra quá rõ ràng, cho nên trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là phải giải quyết dứt điểm. Cái cụm từ đó là quyên dân của nội quy ban tăng sự, chúng ta không thể trì hoãn về việc này đã xảy ra từ lâu chứ không phải là một hai ngày. Và việc đó nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh tăng ni ở trên toàn quốc nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Ảnh hưởng là sao? Nếu như những giả thuyết nghi vấn mà anh YouTuber Nguyễn Sinh nêu ra vào ngày hôm qua 20 tháng 12 2019 là sự thật, có nghĩa là Hoàng Quyên, Nhất Quyên, Nhị Quyên đều là con ruột của cụ Lê Tùng Vân, và các cháu chú tiểu không phải là mồ côi như đã được công bố, mà là con ruột của các người nữ tu tự mặc hình thức tu sĩ ở trong tịnh thất Bồng Lai. Do đó người ta sẽ ngộ nhận là tăng ni có con với nhau, hoặc là các sư cô có con, như chính YouTuber Nguyễn Sinh cũng đã nhầm lẫn về việc đó, mặc dù anh ấy đã nghe bài giảng của tôi ngày 18 tháng 12 2019 và vẫn dùng cái từ tăng ni ở trong tịnh thất Bồng Lai. Và tôi cũng đã có gọi điện thoại cho anh ấy ngày hôm qua, yêu cầu anh ấy sớm đính chính vấn đề này, vì clip đó chưa đầy 24 giờ đồng hồ đã có trên 1 triệu lượt view ở trên YouTube rồi. Và cái cách sử dụng nhầm lẫn của anh Nguyễn Sinh gây tác động rất tiêu cực đối với cái sự chân tu của toàn thể tăng ni trên toàn cầu nói chung và tăng ni Phật giáo Việt Nam nói riêng. Và tôi tha thiết kêu gọi anh Nguyễn Sinh không nên nhầm lẫn như thế, và hãy nên sớm điều chỉnh và cáo lỗi về cái sự sử dụng sai danh từ này, vì họ chỉ là các cư sĩ tại gia lạm dụng hình thức người xuất gia thôi. Chúng ta phải rạch ròi vấn đề đó để không làm phương hại đến hình ảnh tăng ni trên toàn quốc. Điều 23 về tiếp nhận và hiến cúng từ viện. Nội quy ban tân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định như sau: việc tiếp nhận hiến cúng từ viện chưa đăng ký hợp pháp của cá nhân cho giáo hội Ban trị sự tỉnh thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, giải quyết vấn đề nội bộ của cơ sở được ổn định trước khi tiếp nhận và đăng ký danh bạ tự viện. Điều 24, cải gia vi tự. Việc cải gia vi tự do ban trị sự tỉnh kết hợp cùng ban tăng sự cùng cấp quyết định và phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật nhà nước. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là các quy định muốn biến cái ngôi nhà hay là cái cơ sở mà mình đang hoạt động từ tư cách cá nhân làm chủ hộ thành một cái cơ sở tôn giáo, nó không còn tên cá nhân nữa theo luật định Việt Nam mà phải trở thành là cái tên của cái cơ sở tôn giáo đó, thì chúng ta phải làm đúng theo luật pháp Việt Nam. Và hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam này cũng dựa vào luật pháp Việt Nam để có một cái phối nối kết thống nhất, để tạo ra cái cơ hội hợp pháp hóa cho các cơ sở muốn chính thức trở thành là cơ sở tôn giáo. Do đó, dầu cụ Lê Tùng Vân không phải là chủ hộ của Bồng Lai Viên, nếu Bồng Lai Viên muốn trở thành cơ sở hợp pháp về tôn giáo thì bà Cúc là chủ hộ tại đây phải đăng ký hợp pháp. Mà đăng ký hợp pháp thì cái cơ sở tôn giáo đó không còn đứng tên cá nhân của bà Cúc nữa. Đây là luật của Việt Nam quy định, chứ tôi không có cố tình dẫn dắt để theo cái cách của mẹ Nấm nói là giống như là hiến cúng đất cho giáo hội. Đây là luật quy định chứ không phải là cái ý kiến của tôi, và tôi chỉ hướng dẫn cái thủ tục theo luật xây dựng cũng như là luật tín ngưỡng tôn giáo và hiến chương giáo hội Phật Việt Nam. Ngoài cái 15 hectare đất của tôi ở tại Bà Rịa Vũng Tàu mà tôi đang hợp thức hóa, thì tôi cũng phải làm giống như bao nhiêu tăng ni khác không có ngoại lệ. Quý vị, tôi rất mong cho cái việc hợp pháp hóa này nó mau xong, thì tôi đã chờ đợi nay là 11 năm rồi quý vị. Chứ đó là một cái quy định chúng ta phải tuân thủ. Và ở tại tỉnh Sóc Trăng thì tôi cũng làm cái công việc tương tự, dâng cúng 18 hectare đất đó cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng để hợp pháp hóa từ tên cá nhân trở thành là tên chùa Quan Âm Đông Hải. Quan Âm Đông Hải, để trong cái sổ đỏ mà tôi vừa được cấp, nó là tên cơ sở tôn giáo chứ không phải là tên cá nhân của Thích Nhật Từ nữa. Thì như vậy cơ sở đó mới được xem là cơ sở tôn giáo hợp pháp theo luật của Việt Nam hiện hành. Cho nên tôi mong chị Nắm đừng nên lý giải một cách đó là suy luận, mà đang khi chị không chịu nghiên cứu về luật pháp Việt Nam, chị phát biểu từ cái quan điểm cá nhân của mình đã lạc dẫn là vài chục ngàn người theo dõi những video clip của chị, để thóa mạ chửi bới tôi bằng những ngôn ngữ rất là tục tiểu, rất là nặng nề, rất là sai lầm, thiếu hiểu biết về luật pháp, thiếu hiểu biết về các cái quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vốn là một điều rất là đáng tiếc. Ở trong nội quy ban tăng sự đó cũng có một cái lưu ý chúng ta về chúng ta cũng phải lưu ý thế này là tại điều 191 luật đất đai năm 2013, nhất là khoảng 1 á, có quy định các trường hợp sau đây thì không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất để làm cơ sở tôn giáo. Thì quy định của luật đất đai như sau: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận, chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất để việc nhận tặng này là hợp pháp. Đó là cái quy định của pháp luật mà chúng ta phải biết, vì có tặng cho và có người tiếp nhận đi nữa nó cũng là sai luật pháp Việt Nam. Thì trên cái tinh thần đó đó, đối với tất cả các cái đơn vị cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo luật định hiện nay, gồm chùa, tự viện, thiền viện, tỉnh thất, niệm Phật đường, vân vân, đều phải chịu sự điều chỉnh của luật đất đai về các quy định liên quan đến việc nhận quyền sử dụng đất của cơ sở tôn giáo tại điều 169 nêu trên. Chúng ta phải tuân thủ cái điều đó, không thể làm khác. Tôi xin trích điều 169 của luật đất đai. Nhận quyền sử dụng đất. Một, người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau. Khoảng G, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc nhà nước giao đất. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Y, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với đất đang được sử dụng ổn định. L, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án Nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành. Thì như vậy đó, cơ sở tôn giáo chỉ được nhận quyền sử dụng đất qua các hình thức được nhà nước giao đất, được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành công về tranh chấp đất đai của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy dựa vào luật đất đai này đó, thì Bồng Lai Viên do bà Cúc làm chủ hộ hoàn toàn không phù hợp với luật, cho nên tổ chức các sinh hoạt tôn giáo rồi giảng đạo cũng như là xuất gia tại Bồng Lai Viên là vi phạm nghiêm trọng vào luật tín ngưỡng tôn giáo cũng như là luật đất đai Việt Nam và luật Phật cũng như là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi cũng xin trích dẫn thêm điều 102 luật đất đai có hiệu lực năm 2013 quy định các điều kiện để cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khoản 4 như sau. Điều 102, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất. Khoản 4, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện như sau. A, được nhà nước cho phép hoạt động. B, không có tranh chấp. C, không phải là đất nhận chuyển nhượng, đất tặng cho sau ngày 1 tháng 7 năm 2004. Như vậy dựa vào cái khoản 4A điều 102 luật đất đai 2013 thì Bồng Lai Viên không phải là cơ sở hợp pháp về hoạt động tôn giáo vì chưa được nhà nước cho phép hoạt động tôn giáo và cũng chưa từng xin phép hoạt động tôn giáo ở tại địa bàn này. Thì đó là một sự vi phạm rất là đáng tiếc. Và tôi đề nghị cụ Lê Tùng Vân và bà Cúc là chủ hộ hãy nên xin phép để hợp pháp hóa những cái sinh hoạt của mình nếu mình muốn sinh hoạt tôn giáo. Còn mà không á, thì sự chai lì trong vi phạm luật pháp Việt Nam á, là điều rất khó có thể được chấp nhận. Và tôi tin rằng đến lúc nào đó thì chính quyền tỉnh Long An sẽ nhập cuộc để giải quyết những vấn đề phạm pháp này. phạm pháp một cách rất là nghiêm trọng, rất lâu dài, rất công khai, chứ không phải là do sự thiếu hiểu biết đâu. Tôi xin nói thêm á, nếu muốn hiến đất cho chùa thì tất cả những người có thiện chí đó phải làm đơn hiến đất gửi lên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để xem xét quyền dùng hiến đất với mục đích xây dựng cơ sở tôn giáo. Sau khi xem xét nguyện vọng và thấy phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và tình hình thực tế tại địa phương thì Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ phê duyệt hồ sơ tự nguyện trả đất để hiến tặng cho cơ sở tôn giáo. Thì lúc đó chính quyền tỉnh sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất của người hiến tặng và giao đất cho cơ sở tôn giáo. Từ đó, với quyết định giao đất cho cơ sở tôn giáo, nhà chùa sẽ được quyền sử dụng mảnh đất đó để xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất, sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Thì tôi cũng xin nói thêm, trong trường hợp của tôi, ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đất thì tôi mua từ năm 2008 đến năm 2010 đó, thì tôi chính thức làm đơn để xin phép xây dựng cơ sở tôn giáo, tức là biến đất cá nhân mang tên Thích Nhật Từ trở thành là đất tôn giáo, tức là chùa Giác Ngộ trong sổ đỏ. Và tôi đã làm như thế là 5 lần xin phép. Đến nay thì hồ sơ thủ tục của tôi được xem đó là căn bản là hoàn tất được 90%. Tôi cũng phải kiên nhẫn chờ đợi theo cái quy định và cái lộ trình hợp thức hóa từ đất cá nhân sang đất tôn giáo. Tôi cũng phải làm những điều như tôi vừa nói, đó là hiến đất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và giao trả đất lại cho nhà nước để từ đất cá nhân trở thành đất tôn giáo. Chúng ta phải tuân thủ luật pháp, không thể làm khác hơn được. Còn về thủ tục tự nguyện trả đất lại cho nhà nước được quy định cụ thể tại Điều 65 Nghị định 43 năm 2014 trên NDCB như sau. Điều 65, trình tự thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, một nhỏ. Trình tự thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất được quy định như sau. A. Người sử dụng đất là tổ chức được nhà nước giao đất, không thu tiền sử dụng đất. Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất, người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì gửi thông báo hoặc gửi văn bản trả lại đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường. B. Cơ quan ban hành quyết định giải thể phá sản gửi quyết định giải thể phá sản đến Sở Tài nguyên Môi trường nơi có đất thu hồi, đối với trường hợp thu hồi của tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, bị giải thể phá sản. C. Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú của cá nhân người sử dụng đất chết mà không có người kế thừa có trách nhiệm gửi giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người đã chết theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban Nhân dân cấp xã đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất thu hồi, đối với trường hợp thu hồi đất của cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. D. Hàng năm cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát và có thông báo về những trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn. D. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết, trình Ủy ban Nhân dân cung cấp quyết định thu hồi đất, tổ chức thu hồi đất trên thực địa và bàn giao cho tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thu hồi chứng nhận hoặc thông báo hủy giấy chứng nhận đối với trường hợp không thu hồi được giấy chứng nhận. Thì như vậy chúng ta thấy là về phía nhà chùa hay là bất cứ một tăng ni Phật tử nào muốn trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt từ đất cá nhân sang đất tôn giáo thì chúng ta phải làm đúng theo thủ tục. Các hộ gia đình muốn biết hiến trả đất có thể gửi thông báo văn bản trả đất, chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với các cơ quan tài nguyên môi trường, trong đó phải thể hiện rõ mục đích trả lại đất là để hiến cúng xây chùa, thì đó mới trở thành hợp pháp. Và trong cái đơn đó chúng ta được quyền nêu nguyện vọng là thỉnh mời ai làm chủ trì cho cái cơ sở chùa, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Chúng ta được quyền trình bày cái nguyện vọng đó để tăng ni được chúng ta thỉnh nguyện đó được chấp nhận bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận huyện và sau đó là cấp tỉnh thành để chính thức bổ nhiệm vị ấy làm chủ trì. Thì toàn bộ thủ tục đó chúng ta phải làm hợp pháp nếu chúng ta thật sự muốn đất cả dân của mình trở thành đất tôn giáo. Kính thưa các quý vị, thì tôi tin rằng là việc là trích dẫn các điều khoản ở trong luật đất đai, luật tôn giáo, luật tín ngưỡng tôn giáo, hiến chương Giáo hội Phật ở Việt Nam, thì tất cả cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài, nhất là cộng đồng mạng, đã hiểu rõ dựa vào những luật nêu trên thì việc sinh hoạt tôn giáo tại Bồng Lai Viên dầu chỉ là tại gia theo lời tâm sự của cụ Lê Tùng Vân và các thành viên tại đây là hoàn toàn gọi là phi pháp, trái với luật pháp nhà nước hiện hành, trái với luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn dựa vào luật Phật thì hoàn toàn cũng trái.